Chào chư vị đồng tu, chúng ta xem tiếp đoạn thứ 5 ở trong đoạn lớn này. A Di Đà Phật thị chàng đức học danh, dĩ danh chiêu đức khánh vô bất tận, cố tức dĩ chấp trì danh hiệu di chánh hạnh, bất tất canh thiệp quán tưởng tham cú đẳng hạnh, chí giản dị chí trực tiệp giả. Đoạn nhỏ này là bảo với chúng ta chỗ thù thắng bất tư nghì của pháp môn này. Đây đích thực là pháp môn khó tin, quá dễ dàng, quá đơn giản. Rất nhiều người tiếp xúc mà không cách gì tiếp nhận được. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này là dạng đức hồng danh. Tại sao vậy? Cái danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng Phạn. Nếu như theo ý nghĩa của mặt chữ mà dịch thì A dịch thành vô, A dịch là vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác hoặc dịch thành trí. Dịch hoàn toàn qua ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô lượng trí, vô lượng giác. Quý vị thử nghĩ cái danh hiệu này. Vô lượng trí là bản thể của tự tánh, vô lượng giác là đức dụng của tự tánh, bao gồm hết rồi. Đại đức xưa gọi đây là dạng đức hồng danh. Danh hiệu toàn thể đại dụng của chân như tự tánh, dĩ danh chiêu đức khánh vô bất tận, danh và thật nhất định tương ưng. Chúng ta niệm cái danh hiệu này, chiêu đức của ai vậy? Chiêu tức tự tánh của chính mình, chiêu tánh đức của chính mình. Hay nói cách khác, dùng một câu danh hiệu này đánh thức tự tánh của chúng ta, tìm trở lại tánh đức của chúng ta. Thể dục của tự tánh chúng ta hoàn toàn không bị mất. Chỉ làm sao vậy? Chỉ mê mà thôi. Dùng một câu Phật hiệu này để phá vỡ cái cửa mê này, đánh thức trở lại thể dụng của tự tánh chúng ta. Nếu như bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn sẽ quyết chí một lòng chấp trì danh hiệu. Bạn mới hiểu được cái danh hiệu này, cái pháp môn này. Không thể tìm ra thêm một pháp môn nào khác có thể thù thắng hơn nó được. Hơn nữa, nó rất dễ dàng, rất đơn giản. Tất cả mọi thứ của cấp pháp giới, hư không giới, toàn bộ bao gồm trong đó khánh vô bất tận. Ở trong Phật Pháp có hai câu nói. Nếu như chúng ta thật sự có thể thể hội được, bạn sẽ hiểu rõ. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Hai câu nói này chúng ta nghe rất quen, cũng nói được. Nhưng có nghĩa là gì vậy? Người đích thực có thể thể hội được không nhiều. Đây là toàn bộ pháp giới. Người hiện nay gọi là vũ trụ. Trong Phật Pháp gọi là pháp giới. Pháp giới cái danh từ này hay hơn vũ trụ. Tại sao vậy? Vũ trụ trong cái danh từ này không có linh tri. Ở trong pháp giới có linh tri. Pháp giới là sống, còn vũ trụ không phải sống. Cho nên pháp giới cái danh từ này hay hơn vũ trụ. Phạm vi của vũ trụ không lớn bằng pháp giới, vì pháp giới là trùng trùng vô tận. Ở trong pháp giới không có lớn nhỏ, không có đến đi, không có trước sau, không có sinh diệt, không có có không. Kỳ diệu tuyệt vời, không thể nghĩ bàn. Ở trong vũ trụ không hàm chứa những tư tưởng này ở trong đó. Danh tướng của Phật học thù thắng, danh vị chiêu đức, A-di-đà Phật, cái danh hiệu này là tổng danh hiệu. Chúng ta nói ở trong Phật Pháp gọi danh từ thuật ngữ, đây là tổng danh hiệu. Tất cả mọi danh hiệu chư Phật đều từ đây lưu xuất ra. Tất cả mọi danh hiệu Bồ Tát cũng từ đây lưu xuất ra. Tất cả mọi danh hiệu của chúng sanh vẫn không lìa khỏi nó. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Chúng ta đã đọc qua ở trong phẩm danh hiệu Như Lai. Cho nên tức vị chấp trì danh hiệu Di Chánh Hạnh, pháp môn tịnh độ, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải tu như thế nào? Chánh hạnh, tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật Pháp phải phá chấp trước. Cái pháp môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu. Ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước khác đều buông xả, không chấp trước thêm nữa, chính là chấp trước cái danh hiệu này. Gìn giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không mất, gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó chính là trì. Nhớ kỹ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Hay nói cách khác, niệm niệm giác chứ không mê, niệm niệm chánh chứ không tà, niệm niệm tịnh chứ không nhiễm. Đây chính là tự tánh A-di-đà, tự tánh Tam Bảo. Tam Bảo là một thể, một mà ba, ba mà một. Những quán tưởng tham cú trì chú, nghiên cứu giáo lý, thảy đều không cần, không nên xen tạp những thứ này, chính là một câu Di Đà niệm đến cùng. Chí giản dị, chí là đến chỗ tột cùng, đơn giản đến tột cùng, dễ dàng đến tột cùng. Đơn giản dễ dàng, nó còn trực tiếp, không dòng gió. Trực tiếp đến đâu vậy? Trực tiếp đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên có người hỏi, không phải người hiện nay, người xưa đã có người hỏi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn tu pháp môn gì nữa? Đậu cơ thuyết giáo, tức là bạn muốn tu pháp môn nào, bạn liền có thể thành tựu được pháp môn ấy. Ưa thích, vì là quá tốt. Thành thật và nói với bạn, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn sẽ thay đổi ý định. Đổi ý định gì vậy? Một câu A-di-đà Phật này điểm đến cùng. Không tu thêm pháp môn khác nữa. Tại sao vậy? Một câu A-di-đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó rồi. Cũng tức là nói, vạn pháp quy về một. Một chính là tự tánh. A-di-đà Phật chính là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Chỉ cần bạn khế nhập cảnh giới, đây là kinh luận các tổ sư đại đức nói rất hay. Nếu như bạn niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì tất cả pháp thế xuất thế gian tự nhiên thông đạt cả. Bạn cần phải học nữa hay không? Bất kể pháp môn nào, có người thỉnh giáo bạn, bạn đều đối đáp trôi chảy, không cần phải suy nghĩ. Cái này kỳ lạ, cái này không thể nghĩ bàn. Trên thực tế không có gì kỳ lạ cả. Nguyên nhân gì vậy? Pháp thế xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện ra, chỉ cần bạn kiến được tánh rồi thì đâu có lý nào mà không biết. Bạn đối với tất cả các pháp không hiểu, không biết, nguyên nhân căn bản là gì vậy? Là bạn đã mê mất tự tánh. Một câu A-di-đà Phật này khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, triệt kiến tự tánh, viên kiến tự tánh, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Bạn còn đi tìm phiền phức khác sao? Phiền phức khác xen tạp ở trong đây. Thế gian này có một số người không biết thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, còn có gì nữa vậy? Thiền mật tịnh tam tu. Thông thường người thế gian chúng ta nghe xong mới nghe đến cái này tuyệt quá cao siêu. Kỳ thực người trong nghề biết họ đang đi lòng vòng. Mặc dù có thể thành tựu, nhưng thành tựu của họ không đủ sâu. Tại sao vậy? Tinh thần sức lực của họ bị phân tán rồi. Họ phân thành hai mặt, phân thành ba mặt. Họ không chuyên. Nếu bạn muốn nhanh, hãy chuyên công phu một môn, một mục tiêu, một phương hướng sẽ nhanh. Không có gì nhanh hơn cái này. Cùng lúc đi hai đường, cùng lúc đi ba đường, khó lắm, không dễ đâu. Chậm chạp. Pháp môn này đơn giản, thẳng tắc, thành đạo vô thượng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Chỉ có thật sự hiểu rõ thì niềm tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, dứt khoát không đổi. Pháp môn không thể nghĩ bàn.